This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hoa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lệ quê thói ngày hôm nay, Hoa Tính xin được mời quý vị cùng đến với phần trình bày hình tượng con rắn trong văn hóa Việt Nam. Thưa quý vị, các nhà động vật học đã xếp rắn, con rắn là một loài động vật máu lạnh, không có chân, không có lông mao, không có lông vũ, ở một cái điểm khởi đầu của cái nỗ lực phát triển lâu dài thành con người. Tổ tiên xa xưa của nó là một cái loài bò sát cổ ra đời từ 250 triệu năm trước. Rồi, trước những cái biến đổi mạnh mẽ của cái môi trường sinh thái cách đây 70 cho đến 90 triệu năm, thời tiết lạnh đột ngột, chỉ cái loài bò sát nhỏ trong đó có rắn là còn lại cho đến ngày hôm nay. Trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, rắn là một hình tượng khá phổ biến và có một cái sức ảnh hưởng lớn. Hình ảnh rắn xuất hiện khá nhiều trong truyện dân gian, thậm chí là cả văn học, bác học sau này. Trò chơi của con trẻ và trong tín ngưỡng dân gian của người Việt Nam cũng có rắn trong đó. Với kho tàng văn học dân gian, hình tượng rắn thường xuyên xuất hiện với nhiều những cái biến thể khác nhau. Lúc là rắn, lúc là giao long, khi thì thuồn luồn, khi thì rồng. Chúng ta có thể kể đến những cái câu chuyện huyền thoại của người Việt như là sự tích Thánh Linh Lan, sự tích Hồ Ba Bể, sự tích Thạch Xanh, hay hoặc là rắn báo oán, hay hoặc là sự tích ông dài, ông cọc, hay hoặc là lấy chồng rắn trong truyện cổ của người Chăm. Đặc biệt không thể bỏ qua chuyện con rồng cháo tiên. Đây là một cái huyền thoại chim tổ và huyền thoại rắn bố để trở thành mẹ tiên Âu. Bố rồng lạc sinh ra một cái bọc trứng nở ra trăm con, cội nguồn của người Việt Nam ngày nay. Và theo thống kê sơ bộ của cái bài viết này thì trong một cái bộ gọi là Kho tàng Cổ tích Việt Nam của Nguyễn Đổng Chi, trong tổng số 200 cái câu chuyện, không kể là những cái dị bản, thì có khoảng 11 chuyện đề cập đến cái hình tượng rắn, hay hoặc là con giao long, con thuồn luồn, hay hoặc là con chằn tinh. Trong đó thì phần lớn là những cái chuyện ca ngợi một cái sự giúp đỡ của rắn đối với đời sống của con người. Số chuyện nói đến cái việc rắn là kẻ thù của con người chiếm một cái tỷ lệ rất thấp hơn. Trong đời sống hàng ngày, dân gian cũng đã sử dụng rất là nhiều những hình ảnh của con rắn để ví von, để so sánh, thậm chí đó là để dự báo thời tiết luôn nữa thưa quý vị. Trước hết, rắn tượng trưng cho một cái sự sống lâu, trường thọ và một cái sự tái sinh. Trong quan niệm của dân gian thì rắn là một cái con vật bất tử, trẻ mãi không già, bởi vì cứ già là như thế nào là nó lại lột xác thành trẻ. Cuộc đời của nó cứ tuần hoàn như vậy và không bao giờ chết. Con người thì hoàn toàn ngược lại, luôn chịu một cái sự gọi là chi phối của cái bốn điều sinh lão bệnh tử. Có chuyện kể rằng có một con quỷ tốt bụng muốn các con rắn chết đi, còn con người thì lột da sống đời đời luôn. Chẳng may một con quỷ ác độc đã tìm cách đảo ngược cái sự sắp đặt đó. Chính vì vậy mà rắn cứ lột da mà trả lại, còn con người thì phải chết. Dân gian ta thường vẫn nói rằng là rắn già rắn lột, người già người tục vào săn. Trong cuộc sống, đôi khi người ta lại lấy rắn để mà tượng trưng cho một sự may rủi. nằm trong mạch nguồn của truyền thống văn hóa phương Đông. Trong đời sống hàng ngày, người Việt Nam có rất là nhiều những cái kiêng kỵ, trong đó có kiêng kỵ khi xuất hành, đặc biệt đó là đầu năm hay hoặc là mỗi khi mà có việc gì quan trọng như là cưới hỏi, đi buôn, đi thi. Chính vì vậy, mỗi khi mà có việc đến thì người ta thường chọn cái người mà đón ngõ, kỵ nhất là ra ngõ mà gặp gái, bởi vì người ta cho rằng là sẽ bị đen đuổi, làm gì nó cũng hỏng cả. Theo quan niệm dân gian, nếu đi đâu lo giải quyết công chuyện mà gặp được rắn là rất là may mắn, thế nào công việc cũng được thành công toại nguyện cả. Dân gian đã cho rằng rắn đi quy về, quy tức là rùa, thưa quý vị, rắn đi là quy về, nghĩa là ra ngõ mà gặp rắn thì tiếp tục đi, còn gặp rùa thì nên quay về đi, bởi vì có thể đi tiếp thì công việc cũng không có thành, hay hoặc là khi đi gặp rắn thì mai, khi về gặp rắn thì hay ăn đòn. Theo kinh nghiệm dân gian, rắn cũng là một cái loài động vật biết dự báo thời tiết, thưa quý vị. Ở một số những cái vùng của châu thổ Bắc Bộ ngày xưa, căn cứ vào một cái sự quan sát của người dân, mùa hè thì khoảng tháng 4, tháng 5, nếu mà trời mà đang nóng bức, oi nồng mà thấy rắn ráo mà bò ra thì hôm sau nhất định sẽ có mưa, và ngược lại, nếu mà trời đang mưa thì cũng sẽ tạnh ráo. Theo một cái gọi là lịch pháp phương Đông, rắn đã vinh dự được người xưa chọn làm một trong 12 con giáp đại diện cho các tháng ở trong năm, được gọi là tỵ, thưa quý vị. Tỵ là một trong số 12 cái chi của địa chi, được coi là cái chi thứ 6. Đứng trước nó là thìn, thìn là con rồng, thưa quý vị. Đứng sau nó là ngọ, ngọ tức là ngựa. Theo nông lịch hiện nay thì tháng giêng kiến dần, cho nên tháng tỵ là cái tháng tư âm lịch. Về cái thời gian thì cái giờ tỵ tương ứng với khoảng thời gian từ 9 giờ cho đến 11 giờ trong 24 giờ của mỗi ngày. Về cái phương hướng thì tỵ thuộc cái hướng đông nam, theo cái ngũ hành thì thuộc hỏa, theo cái thuyết âm dương thì cái thuộc âm. Tỵ mang một cái ý nghĩa ngừng lại, đình chỉ trạng thái đã phát triển đến cực đại của cái thực vật sống ở trong cái vùng nhiệt đới, khí hậu nhiệt đới cũng như là ôn đới. Có lẽ dân gian xưa cũng đã phát hiện rắn là một cái loài có thân biến nhiệt, cho nên lựa chọn và đặt nó vào vị trí giao thời trong cái lịch pháp. Bởi vì tháng 4 chuyển từ xuân sang hạ, thực chất là chuyển từ lạnh, rét sang nóng oi. 9 giờ cho đến 11 giờ là giao thời của trưa và chiều. Tử vi phương Đông đã cho rằng cái người mà tuổi tỵ rất là bí ẩn, khôn ngoan, hấp dẫn và lãng mạn, có nghệ thuật để mà tìm được một cái chỗ đứng vào một cái thời điểm đúng lúc, đúng thời, là người biết tính toán, kiên định, biết kiềm mình và giấu giếm cái tình cảm thật của cái bản thân. Song cũng tương đối là bướng bỉnh và đôi khi cũng bảo thủ. Từ đời sống văn hóa, hình ảnh của con rắn cũng đi vào một số những cái tác phẩm văn học viết trung đại, ví dụ như là Ngôn Hoài của Không Lộ Thiền Sư vào cái đời Lý, Đắc Long Xà Địa Khả Cư, Giả Tình Chung Nhật Lạc Vô Dư, thậm chí nó đã trở thành một đề của một cái bài thơ chơi chữ tài tình mang tên là Rắn Đầu Biến Học của nhà bác học Lê Quý Đôn, thưa quý vị. Cái bài Rắn Đầu Biến Học như sau: chẳng phải liêu điêu vẫn giống nhà, rắn đầu biến học chẳng ai tha, thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ, nai thét mai gầm rác cổ cha, ráo mép chỉ quen tuồng lếu láo, lằn lưng cam chịu vết roi da, từ nay trâu lỗ sinh xuyên học, kẻo hổ mang danh tiếng thế gia. Thưa quý vị, hình tượng rồng trong mỹ thuật cổ Việt Nam là lấy từ cái mẫu của cái con rắn trong cái tự nhiên, bởi vì rồng là sản phẩm của một cái trí tưởng tượng mà ra. Có nhà nghiên cứu đã gọi rồng thời Lý là rồng rắn, thưa quý vị. Hình rồng ở Việt Nam cũng chỉ là một cái con rắn nhưng đã được biến hóa cho có phần linh thiêng như là rắn thần và đã được hư cấu trong cái tạo hình. Trẻ em Việt Nam thường xếp một hàng dài rồi đi vòng vèo như rồng rắn và gọi đó là trò chơi rồng rắn lên mây. Thưa quý vị, trong tín ngưỡng dân gian của người Việt thì rắn được coi như là một cái loài vật linh thiêng và có rất là nhiều những cái sức mạnh kỳ diệu. quan niệm vạn vật tương quan có lẽ là do tín ngưỡng Toten mà phát triển lên thêm. Giữa con người với vũ trụ như là trăng sao, sông núi, mạch đất, cỏ cây đều có thể có những cái mối liên hệ vô hình mật thiết nào đó. Từ cái chỗ thần thánh hóa những cái lực lượng tự nhiên, gán cho mỗi cái lực lượng tự nhiên mạnh mẽ kỳ vĩ ấy một cái vị thần, con người đã quay ra ngưỡng mộ thế giới đó, và nhất là cái lực lượng tự nhiên nào gần gũi với con người hơn. Tâm lý muốn được cầu thân với tự nhiên, được tự nhiên che chở đã nảy sinh một cái mối quan hệ ruột rà giữa con người với tự nhiên. Người ta tin rằng cộng đồng mình có quan hệ huyết thống với một loại động vật, thực vật nào đó, tự nhiên trở thành tổ tiên của con người, thành một cái nơi để mà họ gửi gắm cái linh hồn của họ, liên quan trực tiếp đến một cái sự tồn tại, một cái sự hạnh phúc hay hoặc là chết chóc của họ. Người Việt đã xem rắn là vật tổ của ngày xưa. Nhà nghiên cứu Ninh Viết Giao khi mà nghiên cứu về cái văn học dân gian của cái xứ Nghệ An cũng đã nói đến cái mô típ con rắn xanh, cũng như là được kể ở khá nhiều nơi. Rắn xanh được thờ ở nhiều nơi và được đưa thành một cái mô típ trong cái truyện kể, bởi vì rắn được tượng trưng cho thần nước trước khi nó là con rồng. Nhà nghiên cứu Phan Đăng Nhật qua một cái phân tích hình tượng rắn trong cái mối quan hệ giữa rắn và con người cũng đã đưa ra một cái nhận định là giữa rắn và người có một cái quan hệ ruột thịt, thậm chí là cùng chung dòng máu nữa. Tác giả khái quát một cái biểu tượng rắn trong cái quan hệ người thành ba dạng, đó là rắn là con nuôi của người, mẹ người cộng với cái gì đó mới bằng rắn, và hôn nhân người rắn, mẹ người cộng bố rắn thì bằng cái trứng, và cuối cùng thì tác giả cái mô hình hóa qua một cái sự chuyển biến cũng là kết hợp giữa cái huyền thoại chim tổ và huyền thoại rắn để mà trở thành mẹ tiên Âu, bố rồng lạc sinh ra cái bọc trứng. Và cái thứ quý vị, trong cái tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt, trên cái thần điện bên cạnh những cái tượng thờ như là Tam Tọa Thánh Mẫu, Ngũ Vị Vương Quan, Tứ Vị Chầu Bà vân vân, thì bao giờ cũng có một đôi thường, đó là thanh xà và bạch xà, nằm vắt ngang ở phía trên của điện thờ chính, và người ta gọi là ông lốt. Nếu mà tìm hiểu thần tích của các thần ở trong đạo mẫu có thuyết thì cho rằng quan hệ đệ ngũ, tức là quan lớn tuần tranh, có một cái gốc tích là một cái con rắn. Quan tuần gốc tích là cái con rắn thần ở sông Đọ Tranh ở Hải Hưng, thường gây ra những cái trận sóng lớn ở cái khúc sông đó. Những cái đồ mã dân cúng lên mẫu rất là đa dạng và phong phú, có nhiều các loài vật như là ngựa, voi, rồng. Đáng quan tâm hơn cả đó là hình tượng của ông rắn, ông lốt, thưa quý vị. Theo một số những cái thanh đồng thì trong cái khóa lễ gọi là sơ tam phủ hay hoặc là di căn hoán số, tức là cầu cúng để mà thay đổi cái số mệnh hiện tại mà gia chủ cho là đem đến cái vấn đề đen đuổi để có được một cái số tốt hơn, thì bắt buộc phải có cái con rắn ba đầu hay hoặc là rắn tam đầu cửu vị. Theo lời của những cái vị này thì rắn tam đầu tượng trưng cho các vị thần tiêu biểu thuộc cái hệ thống thần điện đạo mẫu, bao gồm tam phủ cộng đồng, tứ phủ vạn linh, các thần linh, vân vân. Cái cách giải thích này mang đậm cái chất mê tín, song bỏ qua cái bức màn hư ảo đó thì chúng ta cũng có thể suy luận rằng cái hình ảnh rắn ba đầu là ảnh hưởng từ cái con rắn thần Naga của cái người Chăm, và nó cũng là một trong những cái bằng chứng cho thấy một cái sự giao thoa văn hóa của người Việt và người Chăm trong cái lịch sử, thưa quý vị. Khi dân cúng rắn gọi là rắn tam đầu lên các vị thánh mẫu cũng như là thần linh, người dân giả chuyển tới ngài một cái lời cầu mong sao cho của cải cũng như là hạnh phúc ngày càng được sinh sôi nảy nở. Hình tượng rắn xuất hiện ở hầu hết các nền văn hóa, nó cũng đặt cho mình một cái dấu ấn riêng trong cái nền văn hóa Việt Nam. Rắn là một con vật mang nhiều điều bí ẩn trong mình, thậm chí có những cái cách nhìn trái ngược nhau về cái hình tượng này. Nó bí ẩn như chính cái đời sống lưỡng cư khô ướt của nó. Với nền văn hóa Việt Nam, hình tượng rắn đi từ đời sống thường ngày đến đời sống tâm linh. Ý nghĩa biểu tượng chủ yếu nhất của rắn chính là tượng trưng cho cái nguồn nước vô tận, và điều đó cũng phù hợp với cái tâm thức của cư dân Việt Nam với cái kinh nghiệm hàng ngàn năm trồng lúa nước. Vâng, đó là một cái bài viết mà tác giả là Nguyễn Hải Hậu để nói về con rắn, thưa quý vị, được mang tên là hình tượng rắn trong văn hóa Việt Nam. Hoàng Tính vừa mới trình bày gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị.